thủy tẩy trừ mùi tam độc. Chổi cành dương quét sạch bụi chân ai, đời khổ đau con gọi mãi tên Ngài, còn tự tại con xin người chứng giám. Con quay về bóng từ bi nương nào tìm nghĩa đời trong ánh đạo tự quang, lòng dặn lòng rũ sạch nghiệp san tham, cúi lại mẹ Quang Âm hằng cứu khổ.
Đây là thượng tọa tiến sĩ Thích Tâm Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và đồng thời thượng tọa đã tuyên giảng khắp nơi như trong nước và ngoài nước. Đặc biệt thượng tọa đã học vị hai bằng tiến sĩ luận án của Thiền Phật giáo Việt Nam và luận án tiến sĩ là nghiên cứu về Pháp Hoa Quý Phật tử chúng ta, diễn viên cô lên. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa, chúng con là hàng Phật tử rất khao khát giáo pháp của Phật, dù xa xôi mà thượng tọa trở về đây Phật sự rất là đa đoan, nhưng nhận lời của ban tổ chức, chúng con thành tâm là cung kính. Chúng con đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh thượng tọa ban một thời pháp vũ cho chúng con trên đường học Phật tu nhân. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức và quý Phật tử chùa Vàng Phước, thành phố Sóc Trăng, Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thiện duyên đến đây để chia sẻ một bài pháp rất có ý nghĩa vào ngày vía của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là ngày hôm nay 19 tháng 2 âm lịch, nhằm ngày 27 tháng 3 năm 2016, với tựa đề là Bồ Tát Quan Thế Âm phá trừ vọng tưởng. Ở đây chúng tôi lần đầu tiên và rất là phải nói là hoan hỷ khi thấy đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta rất là trang nghiêm, và trong cái không khí này chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi để mà được phép chia sẻ một cái bài pháp rất có ý nghĩa trong ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là hôm nay. Chúng tôi còn nhớ khi ở bên Ấn Độ á, có một cái vị giáo sư khoa trưởng thân khoa triết Đại học Delhi có nói chuyện với chúng tôi. Thì ông ta có nói như vậy: ở bên Việt Nam của thầy á, Phật tử tu học như là thế nào? Thì chúng tôi cũng có nói rằng Phật tử bên Việt Nam rất là tín công, đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều. Thế rồi là ông ta hỏi: thế là Phật tử tụng kinh nhiều, tụng nhưng mà có hiểu không? Thì chúng tôi cũng không biết trả lời sao. Thế rồi thì ông ta có nói rằng ở bên Ấn Độ của chúng tôi á, tín đồ Ấn Độ giáo cũng đi chùa rất là đông, rất là nhiều. Và rồi á, nhưng mà hầu như họ không có hiểu là giáo lý. Thì qua cái câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng Phật tử của chúng ta có tín tâm, đây là một cái điều kiện ban đầu rất là quan trọng. Tuy nhiên là nhất là đạo Phật của chúng ta là như quý vị biết, dù cho là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Đại Thừa về sau này, thì cái trí tuệ luôn luôn được là đề cao. Ở trong chỗ Phật giáo Nguyên Thủy là quý vị biết rằng những cái pháp môn như là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tín là đầu tiên là phải có cái niềm tin cái đã, rồi sau đó có niềm tin rồi thì có tấn là nỗ lực, rồi đến là niềm là tất nhiên là bắt đầu là tập trung là vào cái pháp môn mình chọn lựa, và sau đó tiếp đến là định, là định lực, và rồi cuối cùng thì có là trí tuệ. Và như vậy là chúng ta thấy rằng trong Phật giáo Nguyên Thủy là niềm tin đi đầu tiên, nhưng mà cuối cùng thì mọi người phải có trí tuệ, để nhờ có trí tuệ mà mới được giải là giải thoát. Thì trong Phật giáo Đại Thừa của chúng ta cũng là như thế, nhất là chúng ta là những Phật tử đang tụng kinh Pháp Hoa thuộc đạo tràng là Pháp Hoa. Thì đạo tràng Pháp Hoa, bộ kinh Pháp Hoa như chúng ta biết rằng cái phẩm số 1 á, là cái phẩm mà thể hiện Đức Phật Thích Ca trong trạng thái thiền định vô lượng nghĩa xứ. Và trong trạng thái đó thì Ngài chứng ngộ, có một luồng hào quang giữa chằng ngày về phương Đông, soi rõ 18.000 thế giới, từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời là thục lạnh. Và qua phẩm 2 phương tiện thì Đức Phật Thích Ca nói rằng: ta xuất hiện trên cuộc đời này chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Đó. Thì bộ kinh Pháp Hoa, một bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa Phật giáo, cùng chủ trương cái tri kiến Phật rất là quan trọng. Vì chỉ có cái tri kiến Phật thì chúng ta mới giác ngộ là giải thoát. Tri kiến Phật tất nhiên là cái trí tuệ, tất nhiên là cái sự là hiểu biết, sự là hiểu biết. Bởi vậy cho nên chúng ta ở đây trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tụng kinh nhiều rồi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu. Tại vì chính cái hiểu á mới là cái phương tiện rất là quan trọng giúp cho chúng ta là đạt đến cái đích là giải thoát và giác ngộ. Vì vậy cho nên hôm nay khi chúng tôi chọn cái đề tài chia sẻ với quý vị là Quán Thế Âm Bồ Tát phá trừ cái vọng tưởng. Thì qua cái đề tài này á, thì chúng tôi muốn nói lên một điều rằng cái đặc điểm của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á, cái chức năng quan trọng nhất của Ngài đó là giúp cho chúng ta diệt trừ là vọng tưởng. Mà diệt trừ vọng tưởng chúng ta có thể nói một cách khác, đó là định lực, chính cái sức mạnh của thiền định mà giúp cho chúng ta diệt trừ là vọng tưởng. Và đây chính là cái phương tiện cần thiết để giúp cho chúng ta có trí tuệ để mà để mà được đạt đến mục đích giải thoát là rốt ráo là sau cùng. Thì bây giờ đi vào cái phòng, đi vào cái bài là pháp chia sẻ hôm nay, thì chúng ta cần biết qua là cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm á, là xuất hiện ở trong bộ kinh Pháp Hoa đầu tiên là có mặt ở tại Ấn Độ là vào khoảng năm 150 là sau Công Nguyên. Và sau đó cái bộ kinh Pháp Hoa hay là hình tượng Quan Thế Âm á, sau đó mới tiếp tục đi qua Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam để chúng ta. Hình tượng của Ngài Quan Thế Âm á, ban đầu ở Ấn Độ là hình thức là người nam, nhưng mà khi di chuyển qua đến Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam á, thì lại chuyển qua hình thức là người nữ. Và đặc biệt là hình tượng Quan Thế Âm được Phật tử các nước Đông Á ở đó, người ta rất là kính phục, người ta thường hay là tụng niệm. Và đã có những cái trường phái tu tập Phật giáo dựa trên nền tảng là kinh Pháp Hoa, là chẳng hạn như Thiên Thai Tông ở Trung Quốc, rồi đến Nhật Liên Tông ở tại Nhật Bản, và Việt Nam của chúng ta thì cũng có những cái phái là Thiên Thai Tông. Tuy rằng không được là mạnh lắm, nhưng mà có rất nhiều cái đạo tràng Pháp Hoa, cũng như là không phải Pháp Hoa, nhưng mà đa số Phật tử Việt Nam chúng ta hiện nay thường tụng đọc trong các chùa Bắc Tông á, là thường tụng đọc là kinh Pháp Hoa. Và trong đó cái phẩm là 25 Bồ Tát Quan Thế Âm là cái phẩm mà nhiều khi được tách riêng ra, được gọi là kinh là Phổ Môn. Thường được là Phật tử Việt Nam chúng ta là phải nói là tán tụng. Thì cái tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Ngài á, là thường được xem như là một cái vị nữ Bồ Tát, hay là người ta Phật tử người ta còn tôn sùng lên nhiều cái gọi là Phật Bà Quan Thế Âm, để mà ca ngợi về cái đức tính là từ bi, là cứu khổ còn của Ngài. Chúng ta thường hiểu nôm na là Bồ Tát Quan Thế Âm là cứu nhân, là độ thế, là cứu khổ, là hình ảnh của một cái người nữ là có cái tinh thần từ bi rất là lớn và đi cứu độ tất cả là chúng sinh. Thì cái hình tượng Quan Thế Âm từ người nam ở Ấn Độ là ban đầu, rồi chuyển qua người nữ ở các nước Đông Á, và hình tượng người nam đó biến thành người nữ, và lại có thêm những cái hình tướng trong kinh điển có ghi chép là Ngài có tới 32 cái là hình tướng. Đó là chúng ta là nói sơ qua một vài nét là về Ngài Bồ Tát Quan là Thế Âm, trên cái bình diện về là tín ngưỡng, về là thờ cúng. Thì tuy nhiên Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là Đại Thừa Phật giáo, Đại Thừa Phật giáo là xuất hiện khoảng là thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên tại Ấn Độ, và sau đó đã phát triển qua các nước là Đông Á, và rồi trở nên là một cái tông phái rất là mạnh mẽ ở các nước là phương Bắc, như là vừa nói Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Đó. Và cái truyền thống Đại Thừa Phật giáo á, có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là đáp ứng được cái niềm tin là tôn giáo, hay là về thần là tín ngưỡng. Và ngoài ra Đại Thừa Phật giáo còn đáp ứng được một cái phương diện thứ hai của con người, đó là phương diện là nhận thức hay là hiểu biết. Đại thừa Phật giáo đáp ứng được cả hai cái công việc đó. Công việc thứ nhất là về niềm tin là tôn giáo, thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm, như mấy lâu nay thần đông Phật tử chúng ta thường được biết, và hầu như là cái ngôi chùa Bắc Tông nào ở Việt Nam đều có một cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Bước vào một cái ngôi chùa Bắc Tông, hầu như chùa nào cũng có để một cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và thậm chí những cái bức tường Bồ Tát Quan Thế Âm đứng chơ vơ ở ngoài đường, dọc đường hay ở một cái nơi nào đó, nhưng mà rất được là mọi người là sùng bái, rất được là mọi người là sùng bái đến để mà là thấn vái cầu nguyện dân hương là cũng dường. Thì đấy là những cái hiện tượng để nói lên rằng là cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm á là rất là nổi bật, rất là nổi bật và rất được là mọi người là quan tâm là nhớ tưởng. Đây là cái phương diện về tín ngưỡng, là phải nói là chúng ta thấy hình ảnh Quan Thế Âm đã đáp ứng được cái niềm tin của đa số là mọi người, nhất là Phật tử. Và như vừa rồi nói thì Phật giáo của chúng ta, nhất là Đại Thừa, không chỉ dựa trên niềm tin mà còn phải dựa trên một cái đẳng cực thứ hai rất quan trọng, đó là chính là sự hiểu, sự là hiểu biết. Đã. Niềm tin chỉ là mới bắt đầu, nhưng mà rồi mọi Phật tử của chúng ta cần phải là học tập, tu học để mà hiểu biết. Vì chính cái hiểu biết á mới giúp cho cái niềm tin của chúng ta là bất động, không có là lay chuyển. Một khi mà chúng ta hiểu được những lời Phật dạy rồi á, thì không ai có thể là xuyên tạc, không ai có thể là mua chuộc, không ai có thể dụ dỗ chúng ta để mà bỏ đạo đi theo một cái tôn giáo khác. Tại vì chúng ta đã hiểu, chúng ta đã nhận ra được đâu đúng là đâu sai, đâu thật và đâu ảo. Vậy vậy cho nên cái ngày hôm nay khi chúng tôi chia sẻ với quý vị là cái bài pháp hôm nay, đó là dựa trên cái phương diện là hiểu biết, là nghĩa là nhận thức. Và để mở đầu cho cái bài pháp chia sẻ này thì chúng tôi sẽ giới thiệu một cái phẩm rất là quen thuộc là với là quý vị, đó là phẩm thứ 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ, là phổ môn nằm trong bộ kinh là Pháp Hoa. Sở dĩ mà chúng tôi chọn cái phẩm này để phân tích ra cho quý vị hiểu cái nghĩa lý là tại vì cái phẩm này nó nằm trong cái bộ kinh Pháp Hoa, xuất phát là nguồn gốc ở tại Ấn Độ. Và cái gì mà nguồn gốc á thì nó thường là chính xác, là đúng đắn nhất. Trong vấn đề nghiên cứu á, thì người ta đều là tìm những cái tài liệu gốc, tài liệu thứ nhất, những cái bản kinh, những bản luận để mà làm cái tham khảo. Thì cái tài liệu gốc hay là cái mà ban đầu á, thì khi nào cũng là cái mà rất có là giá trị. Và ngoài ra cái phẩm 25 này á, Phật tử chúng ta hầu như ai là cũng biết, ít nhiều. Bởi vậy khi chúng tôi mà chia sẻ cái ý nghĩa của cái phẩm này á, thì sẽ giúp cho chúng ta là thuận lợi trong vấn đề hiểu cái ý nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, thì thứ nhất là cái chữ Quan Thế Âm, Quan Thế Âm, đây là nó có cái nguồn gốc chữ Phạn là Avalokiteshvara. Avalokiteshvara thì khi mà được dịch ra thì nó có tới là ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Quán Thế Âm, Quán thị âm là tất nhiên là xem xét phân tích cái âm thanh đau khổ của là chúng sinh, là quán thị âm. Cái nghĩa thứ hai là quan thế âm. Quan ở đây là có rên, quan ở đây là quan thị âm là thế nào? Quan thị âm là tất nhiên làm sáng tỏ cái âm thanh khổ đau, để mà chúng sinh thoát khỏi là khổ đau, làm sáng tỏ cái âm thanh là khổ đau, để cho thấy rằng cái khổ đau chỉ là ảo, chỉ là ảo tưởng, để mà chúng sinh không còn bị nó là chi phối nữa, nhờ vậy mà thoát khỏi khổ, còn khổ đau. Cái nghĩa thứ ba của Avalokiteshvara đó là quán tự tài. Quán tự tài là quý vị thường hay đọc kinh Bát Nhã là tống kinh đó nhé. Quán tự tài Bồ Tát hành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngụ ẩn là giai không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân nhé. Quán tự tài đó thì cái nghĩa thứ ba hay là cái phiên dịch là thứ ba của Avalokiteshvara đó là quán tự tài. Quán tự tài, tự tài là chỉ cho cái gì mà nghĩa là tối cao, quyền lực là tối cao, là chúa tể, là cái đấng mà phải nói rằng là toàn năng. Tự tài là chỉ cho là đấng là toàn năng, toàn quyền đó. Và quán tự tài có nghĩa rằng là cái nhìn, cái xem xét của một cái gì có cái quyền lực tối là tối cao, đó là cái nghĩa của Avalokiteshvara. Bồ Tát là cái người mà được định nghĩa là trên cầu vô thượng Bồ Đề, trên là cầu là trí tuệ là của Phật, dưới là hóa độ chúng là chúng sinh. Bồ Tát là một cái nhân vật mà phải nói là tiêu biểu cho đại thừa là Phật giáo. Nếu như mà chúng ta thường hay nghe nói là trong Phật giáo Nguyên Thủy thường hay dùng cái danh từ là tỳ kheo, là các cái thầy tu ở Nam Tông. Nhưng mà bên Bồ Tát là một cái nhân vật là phải nói rằng mang tính là tiến bộ, là một cái vị mà luôn luôn là vị tha, luôn luôn là cứu độ là chúng sinh. Trên thì cầu cái hiểu biết của Đức Phật, dưới là hóa độ chúng là chúng sinh. Cho nên ở trong đại thừa Phật giáo là Bồ Tát là một cái vị mà phải nói rằng là những cái tấm gương để cho mọi người là nói theo. Rồi tiếp đến là phổ môn. Phổ môn là gì? Phổ là rộng rãi, khắp mọi nơi, khắp mọi lúc. Môn là cái cửa. Mà cửa này là gì? Cửa này là cửa giải, là cửa giải thoát. Cho nên là phổ môn chúng ta có thể là hiểu nôm na rằng đó là cánh cửa giúp giải thoát ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc. Cho nên rằng chúng ta có thể hiểu nôm na rằng Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn có nghĩa rằng là cái vị Bồ Tát mà có thể giúp cho tất cả chúng sinh là giải thoát trong mọi lúc đó. Chúng ta có thể hiểu nôm na qua cái tựa đề của phẩm 25 là như vậy. Quá. Và bây giờ để hiểu chi tiết hơn, cụ thể hơn, thì chúng ta lần lượt đi vào cái nội dung của phẩm thứ 20-25. Thì mở đầu của cái phẩm này á là vô tận ý là Bồ Tát. Trong phẩm 25 này chúng ta sẽ thấy có 4 nhân vật. Nhân vật thứ nhất là vô tận ý. Nhân vật thứ hai là Phật Thích Ca. Nhân vật thứ ba là Phật Đa Bảo. Và nhân vật thứ tư là Bồ Tát. Có 4 nhân vật trong cái phẩm 25 này. Và quý vị biết rằng kinh Phật Hoa khi mà đặt tên cho những cái vị Bồ Tát đều có ý nghĩa hết. Trong cái phẩm 25 này chúng ta thấy rằng có một cái vị Bồ Tát đầu tiên, đó là vị Bồ Tát vô tận ý. Vô tận ý là sao? Vô tận là nghĩa là không kết thúc, không kết thúc. Quý vị cứ nghĩ giống như trên cái mặt nước á, khi mà mặt nước nó nằm yên mà chúng ta ném xuống một cái hòn sỏi thì thế nào? Nó có những cái ngọn sóng mà cứ là là hắn cứ đuổi nhau là liên, là liên tục. Vô tần là vậy, vô tần là nó liên tục, không có dừng nghỉ. Ý là cái ý tưởng, là cái ý tưởng là của chúng ta. Như vậy vô tần ý là có nghĩa rằng cái ý tưởng nó diễn ra trong người của chúng ta là liên tục, không có dừng, không có dừng nghỉ. Thì mở đầu của cái phẩm này là cho thấy hình ảnh của một cái vị Bồ Tát mà đầu óc luôn luôn là cứ suy nghĩ, luôn luôn là cứ lăng xăng. Chúng ta cứ hình tượng như là cái con khỉ á. Con khỉ là không bao giờ nó đứng yên hết á, thấy không? Nó cứ lúc lắc rồi nó đưa tay đưa chân, rồi nó gãi đầu, rồi nó vuốt má này kia vậy, không bao giờ là đứng yên. Thì mở đầu của phẩm 25 này là Bồ Tát vô tận ý, là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là cái vị Bồ Tát này mặc dầu cũng là tu nhưng mà đang còn sơ cơ, và đang còn biểu hiện là gì, là luôn luôn là đầu óc là luôn luôn là lăng xăng. Đó, bởi vậy cho nên cái vị Bồ Tát này thầm thắc mắc là Đức Phật vô tận ý Bồ Tát bạch Phật, Phật đây là chỉ cho Phật và Thích Ca, rằng Bồ Tát Quan Thế Âm do nhân duyên gì mà có tiếng gọi là như vậy? Và Đức Phật Thích Ca trả lời rằng vô số chúng sinh đang chịu khổ đau, khi xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm, tức thời Bồ Tát này sẽ xem xét cái âm thanh đau khổ đó, và tức thời chúng sinh sẽ được giải, là giải thoát. Thứ nhất là giải thoát nàng là lửa lớn, thứ hai là giải thoát nàng là nước lớn, thứ ba là giải thoát ở nàng quỷ là lá xá, thứ tư tiếp là dao búa là bị bẻ gãy, rồi tiếp đến là xiềng xích là bị đứt gãy, rồi những cái người buông là sẽ thoát. Nàng là quán tặc là nhờ pháp vô ý thí. Rồi ngoài ra là chúng sinh sẽ lìa xa được là sự là dâm dục, lìa xa được sự sân hận, và lìa xa được sự ngu si, và lìa xa được sự cầu nguyện sinh được con trai, cầu nguyện sinh được là con gái. Thì mở đầu của cái phẩm 25 chúng ta được biết là cái đoạn này. Bây giờ là chúng ta là phân tích. Thì Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Đức Phật Thích Ca, là thắc mắc với Đức Phật Thích Ca, tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại có tên gọi là như vậy? Thì Đức Phật Thích Ca mà trả lời rằng khi mà rất nhiều chúng sinh là đau khổ, khi mà xưng niệm danh hiệu là công của ngài á, thì Bồ Tát này sẽ xem xét cái âm thanh đau khổ đó, và tức thời là cái chúng sinh đó sẽ được thoát khổ. Cái đoạn này quý vị còn nhớ không? Quý vị có tụng kinh Pháp Hoa không? Đã tụng phẩm 25 Bồ Tát Quán Thế Âm chưa? Tụng rồi phải không? Rồi thì cái đoạn đầu của cái phẩm này là nói như vậy. Thì khi một khi có chúng sinh đau khổ mà niệm danh hiệu của ngài Quán Thế Âm, thì tất nhiên ngài sẽ xem xét cái âm thanh là đau khổ đó. Vậy thì xem xét cái âm thanh đó như thế nào? Đây là cái câu hỏi. Xem xét cái âm thanh như thế nào mà chúng sinh được đau khổ, thấy không? Trong kinh không có nói rõ là cái này. Trong kinh chỉ nói rằng khi mà xem xét cái âm thanh đau khổ thì chúng ta sẽ được thoát khổ. Thì bây giờ xem xét cái sự đau khổ, âm thanh đau khổ đó, để có thể hiểu rõ thì chúng ta nên liên tưởng tới là cái sự tu tập của Phật và Thích Ca. Chúng ta còn nhớ rằng Phật Thích Ca ngay trước khi giác ngộ giữa gốc cây Bồ Đề sau là 7 tuần lễ ngồi thiền định, thì cái đêm thứ 49 á, rạng sáng là hôm sau, thì ngài mới lập luận rằng, ngài mới tìm hiểu, ngài mới đặt lên một cái câu hỏi: con người do đâu mà khổ? À, thì lúc đó là ngài, khi mà ngài đặt vấn đề, ngài hỏi như vậy, thì từ ngài là trả lời luôn. Ngài thấy rằng có người sở dĩ khổ là tại vì có sinh. À, rồi ngài cũng thắc mắc tiếp về sinh từ đâu mà có. À, sinh do hữu mà có. À, hữu đây là chúng ta có thể hiểu nôm na là cả cái hương linh đó nhé. À, một khi mà con người chết đi rồi á, thì cái phần mà chúng ta thường gọi là hương linh hay là linh hồn đó, à, thì sẽ là rời khỏi thân xác để chờ đi đâu, chờ đi là đầu thai nha. À, thì cái phần hương linh chờ đi đầu thai đây chúng ta có thể xem như là hữu. À, rồi Đức Phật mới là đặt vấn đề nữa, về hữu do đâu mà có, thì ngài lại thấy rằng hữu do thụ mà có. Thụ đây là chấp thụ đó. À, là chấp thụ. Chẳng hạn như trong khi mình đang còn sống là mình tham tiêu xài, mình thích là tiêu xài, thì mình sẽ có khuynh hướng là tiêu xài. Mình tiết kiệm thì sẽ có khuynh hướng là tiết kiệm. Mình mà hay sân hận thì sẽ có khuynh hướng là sân hận. Cho nên là cái thụ đó nó sẽ đi theo mình qua kiếp sau. À, chẳng hạn như quý vị thấy khi một em bé mới sinh ra là nó đã biểu hiện là những cái tính nết ngay khi đang còn nhỏ rồi. À, những đứa nó rất thích ăn cái món này, hay là những đứa bé nó thích chơi là cái món, là cái đồ chơi này, là ngay từ nhỏ nó đã biểu hiện rồi. À, chẳng hạn như từ nhỏ mặc dầu chưa đi học đờn mà nó đã biết chơi piano rồi. À, mặc dầu nó chưa đi học mà nó đã biết giỏi, nó đã biết là nói cái là ngoại ngữ rồi. Thì đấy là những cái biểu hiện để nói lên rằng là những cái dấu vết của là kiếp trước. Cho nên cái chấp thủ là chỉ cho những cái là những cái nét đặc thù là của mỗi người là chúng ta. À, chúng ta sẽ có những cái thói quen như thế nào thì cái thói quen đó sẽ đi theo chúng ta qua kiếp, qua là kiếp sau. À, thói quen của chúng ta là kiếp này chúng ta là thích, là chúng ta là ham tu ham học, thì cái thói quen đó sẽ đi theo chúng ta qua kiếp sau là sẽ ham tu ham là ham học. Nếu như kiếp này mà chúng ta ham chơi, ham là đánh bạc vân vân, thì những cái thói quen đó sẽ theo chúng ta đi qua kiếp và qua là kiếp sau. Cho nên cái này gọi là thủ. À, rồi ngài mới suy luận tiếp về thủ do đâu mà có. À, thì ngài mà thấy rằng là thụ là do ái mà có. Ái là thích đó. À, mình thích. À, chẳng hạn như mình thích tiền, là mình thích cờ bạc, là mình thích thì mình mới chơi, phải không? Mình thích đánh bạc, mình thích hút thuốc, mình thích chơi game vân vân, thì cái đó gọi là ái hay là tham, là tham ái. Rồi Đức Phật mới suy nghĩ tiếp nữa về cái gì là do ái. À, cái đó chính là thọ. Thọ đó là cái cảm giác là thích hay là không thích. À, đó thì những cái cảm giác thích hay không thích này mà làm cho chúng ta đam mê hay là không đam mê. Rồi ngài mà suy luận tiếp nữa về cái gì là nó tạo ra là cái gì nó tạo ra thọ, thì ngài mới thấy rằng cái tạo ra thọ đó chính là xúc. Xúc này là xúc, là xúc chạm, là tiếp xúc. Đó. Khi chúng ta có thấy, chúng ta tiếp xúc làm một cái gì đó, chúng ta thấy thích. Chẳng hạn như chúng ta là thấy là có một cái viên kim cương, là khi mà thấy rồi thì chúng ta mới là thích. Thích rồi chúng ta mới đam mê. Đó. Cho nên rằng là cái xúc, là xúc hay là tiếp xúc là cái nguyên nhân là của cảm thọ. Rồi ngài mới suy dẫn tiếp nữa, vậy thì cái gì nó tạo ra là cái xúc đó. Thì lúc đó ngài thấy rằng chính cái là danh sách. Mà danh sách là chính hai cái yếu tố tinh thần và vật chất ở trong bào thai của người, trong của người mẹ. Đó. Rồi ngài mới suy luận tiếp về thì cái gì nó tạo ra là danh sách. Rồi lúc đó thì à, cái mà tạo ra danh sắc đó chính là cái lục, là lục nhập, đó là chính là sáu cái giác, cái sáu cái giác quan. Rồi ngài chỉ lần tiếp nữa, vậy thì cái gì là nó tạo ra là danh sắc hay là lục nhập đó, thì cái đó là do thức. Và cái gì tạo ra thức, cái đó do hành. Cái gì tạo ra hành, cái đó là do vô, là do vô mình. Thì như vậy ngài chỉ lần tẻ ra khổ đau cuối cùng là do vô, do là vô mình. Là cái này chúng ta thường hiểu nôm na đó là 12 cái nhân, 12 cái danh duyên, thấy không? Đó vô minh nó duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử. 12 cái chi phần hay là 12 cái duyên, cái duyên sinh. Như vậy là ngài thấy rằng khổ đau cuối cùng do vô, là do vô minh. Vậy khi mà vô minh hết thì hành hết, thức hết, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thụ hữu sinh hết, thì tự sầu bi khổ nào sẽ chấm, sẽ chấm dứt. Đó. Khi vô minh hết khổ đau hết. Và tức thời sau đó là ngài chứng ngộ. Khi mà ngài suy luận như vậy xong thì sau đó ngài chứng ngộ dập niết, nhập là niết bàn, đạt được, chứng đạt được là niết bàn. Như vậy rằng chúng ta thấy rằng là khổ đau là do vô, là do vô mình. Vô minh là cả chúng ta là khó thấy, nhưng mà nếu như mà cái mà dễ thấy nữa đó chính là tham, là tham ái. Vô minh khó thấy nhưng mà tham ái thì dễ, là dễ thấy, phải không? Cũng giống như chúng ta không thấy gió, nhưng mà chúng ta nhìn thấy hải quạt là chúng ta biết rằng là có gió, gió của hải quạt. Chúng ta nhìn cái lá cây lay động là chúng ta biết là gió ở lá cây. Vô minh cũng thế, vô minh chúng ta là khó thấy, nhưng mà cái ái là chúng ta dễ thấy. Ái đấy là tham ái, chẳng hạn như tham ái tiền bạc này, tham ái sắc đẹp này, tham ái địa vị này nhé, rồi tham ái thức ăn thức uống này, tham ái là ngụ nghỉ phương tiện của đời sống này, đó thì chúng ta dễ thấy. Thì Đức Phật nói rằng cái tham ái này là nguyên nhân của khổ đau. Đây là trong cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Đó. Bài pháp đầu tiên này Đức Phật nêu ra là gì, là tứ đế hay là bốn, là bốn sự thật. Sự thật thật đầu tiên là khổ. Khổ là sinh lão bệnh tử là khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, hoảng tận hồi khổ, chấp thủ năm ngã hay là chấp thủ cái ta này là khổ. Đó. Sinh là bình tử là thuộc về vật chất, về cơ thể, là cái khổ về thể xác. Còn là cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, hoảng tận hồi khổ, đây là cái khổ về tâm, về tâm lý hay là về tinh thần. Đó. Và Đức Phật nói rằng sở dĩ con người mình có cái khổ đau về thể xác hay tinh thần đó là do mình chấp, là mình chấp ngã, do mình chấp cái thân nắm, nắm một ngày mình bám biểu nó, cho nên mình là mình khổ. Và rồi Đức Phật nêu ra một cái sự thật thứ hai là tập đế. Thì cái nguyên nhân của cái khổ đau đó là gì? Đó chính là tham, là tham ái. Trong cái bài pháp đầu tiên giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật nêu ra cho chúng sinh thấy rằng cái nguyên nhân đó tới khổ đau đó chính là tham, là tham ái. Tham ái tiền, tham ái tình, tham ái sắc đẹp, tham ái địa vị, vân vân, thấy không? Tham nhiều thì khổ, tham nhiều khổ nhiều hay khổ ít, quý vị? Có ai tham nhiều mà khổ ít không? Không, phải không? Tham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Tham ít thì khổ nhiều hay khổ ít? Tham ít thì khổ ít, mà không tham thì để nào? Không tham thì không khổ. Quý vị thấy vậy đúng không? Bởi vậy cho nên là cái sự thật thứ ba thì Đức Phật nói rằng là diệt để đây là khi mà chúng ta không còn tham ái nữa thì đó chính là niết là niết bàn. Vì vậy cho nên rằng là Đức Phật dạy chư tăng cũng như Phật tử là chúng ta phải sống đời sống gọi là trí, là trí túc. Trí túc tự nhiên là biết, là biết đủ, biết dừng lại. Đó. Và rồi sau đó Ngài nêu ra một cái sự thật thứ tư, đó là đạo đế hay là con đường đưa đến là niết bàn. Đó là con đường là bát, bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh làm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và đó là tám pháp. Và tám pháp mà chúng ta thường hiểu nôm na đó là giới, định, bán và tuệ, phải giữ gìn giới luật. Rồi sau đó phải tu tập thiền là thiền định, rồi sau thiền định lại có trí là trí tuệ. Nói tóm lại, khi mà Bồ Tát quan thì ông xem xét cái khổ đau, đó là xem xét theo ý nghĩa đó. Xem xét khổ đau là Ngài phân tích cho chúng ta thấy rằng giống như Đức Phật và Thích Ca đã từ mình là chiêm nghiệm khổ đau do đâu. Khổ đau do vô là vô minh, khổ đau do đâu, khổ đau do tham là tham ái. Đó. Bây giờ nếu như mà không khổ vô minh, không tham ái nữa thì sẽ hết khổ, hết khổ đau. Đó. Cho nên đây cái mà chúng ta có thể hiểu rằng khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm xem xét cái âm thanh khổ đau đó, khi mà Ngài lắng nghe một vị nào đó khổ đau mà niệm Ngài á, đến cầu cứu Ngài á, thì Ngài sẽ lắng nghe, Ngài xem xét, rồi Ngài sẽ chỉ để lại cho người, cho người đó. Ngài nói ồ, ngươi than khổ phải không, cái khổ này là do vô minh, cái khổ này là do tham, tham ái. Vậy thì ngươi đừng có vô minh, ngươi đừng tham ái nữa, thì ngươi sẽ hết, sẽ hết khổ. Cho nên cái mà chúng ta hiểu rằng Bồ Tát Quan Thế Âm xem xét cái âm thanh khổ đau đó, tức thời cái người đó sẽ được thoát khổ, thì chúng ta hiểu là như vậy. Bây giờ chúng tôi cũng cắt trước vậy đó, mà ví dụ để cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ là có một người trong đạo tràng này đến là đến thưa thầy Tâm Đức ơi, con khổ quá. Thì thầy Tâm Đức sẽ ứng dụng lời dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm, Tâm Đức sẽ ứng dụng lời dạy của Phật Thích Ca, Tâm Đức sẽ trả lời với người đó rằng ồ, con khổ đau vậy không, tại vì con vô mà vô minh. Con khổ đau vậy không, tại vì con tham, tham ái. Bây giờ con đừng tham ái, con đừng vô minh nữa thì khổ đau sẽ hết. Quý vị thấy là quý vị áp dụng được không quý vị? Được không? Rồi bây giờ chúng ta coi cùng trong cái đoạn đó này. Khi mà cái người chúng sinh đau khổ đó niệm danh hiệu của Ngài và Ngài giúp cho cái người đó là thoát khổ. Còn cái khổ đó là gì? Thứ nhất là khổ về lửa lớn, lửa là ở lửa lớn, rồi nước lớn, chẳng hạn như là lụt lụt nhé, lụt lụt, rồi là những cái là như là sóng thần chẳng hạn vậy đó, rồi đến là quỷ la sát. Quỷ la sát là chúng ta là thường nghe trong là truyền cổ tích rồi, là những cái loài quỷ rất là dễ, rất là dễ sợ nhé. Rồi là cái đao gầy, mà đao gầy là những cái người cầm dao cầm búa, rồi là chém giết nhau, rồi là xiềng xích là chỉ cho cảnh tù, là tù tội. Rồi người đi buôn mà không còn bị là nàng là cướp là dọc đường. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng là kinh Pháp Hoa đã nêu ra một vài cái trường hợp khổ đau. Khổ đau này chúng ta có thể nói là khổ đau từ bên ngoài nhé. Lửa là lửa ở bên, ở là ở bên ngoài. Nước là cục ở bên, ở bên ngoài. Gầy gọc là ở bên, ở bên ngoài. Đó, rồi đến xiềng xích tù tội cũng ở bên, bên ngoài. Người buôn đi buôn là không gặp oán tặc cũng là bên, là bên ngoài. Đó. Rồi là cái chúng sinh đó thoát khỏi là khổ đau là gì nữa? Vì đó lìa dâm dục. Dâm dục là bên trong hay bên ngoài quý vị? Là bên trong. Rồi vì đó lìa được sự sân hận. Sân hận bên trong hay bên ngoài? Là bên trong. Vì đó lìa được sự ngu si. Ngu si là bên trong bên ngoài? là bên trong nha. Vì đó lìa được là sự là cầu xin sinh được con trai, cầu xin sinh được con gái, là cái cầu xin đó bên trong hay là bên? Là bên ngoài. Cũng là bên, là bên trong. Nhưng cái khổ đau là từ bên, từ là bên trong. Đó. Như vậy là kinh Pháp Hoa trong cái đoạn này cho chúng ta biết là một số những cái khổ đau ở bên ngoài, khổ đau từ bên ngoài và khổ đau từ bên, từ bên trong. Và những cái khổ đau này nguyên nhân nó là từ tham, từ là tham ái, thấy không? Ví dụ chẳng hạn như là khổ đau là từ bên ngoài này, quý vị biết là lửa, là lửa cháy. Mấy hôm nay chúng ta nghe tin là phải nói rằng là cháy rất là nhiều, nhất là trong thời tiết mà nắng hạn đây. Cháy đây là do chúng ta là bất cẩn, bất cẩn về điện này, để rồi bất cẩn về hàng xì này, rồi để cho gây nổ là cái còn cái cháy. Đó là do cái là do cái tham ái và vô minh của con người gây ra nhé. Là hẳn bắt nguồn từ là cái sự tham, là tham ái. Và quý vị biết rằng là con người mình là nhiều khi là tại vì mình là linh rừng á, mình ham là đốn củi, xong rồi là mình chặt củi, mình phá rừng. Quý vị biết khi mà chặt củi là phá rừng là như vậy á, là gì? Là nước nó sẽ không có là giữ lại, vì cây cối nó sẽ giữ lại nước. Nhưng mà khi chúng ta chặt phá rừng thì nó sẽ gây ra nạn lụt, là lụt lội. Như vậy là cái lụt lội này là cũng do con, là do là con người. Đó, đây là nói những cái tai họa, những cái khổ đau từ bên ngoài, mình từ bên ngoài đó cũng là do con người mà, do con người mà ra, thấy không? Cái chuyện mà đánh nhau rồi đấm chém nhau cũng do cái tham, là tham ái, ăn chia không đều, thấy không? Rồi là cũng là đánh đập, rồi đánh là chém giết, là lẫn nhau, rồi tu tội là cũng do cái tham, là tham ái, tham sân, tham là sân si. Chúng ta biết rằng là cái tham ái á, là khi mình tham không được thì mình sẽ gì? Sẽ nổi sân. Và tham và sân là đều do si. Cho nên Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói cái tham ái không, mà như mình phải hiểu rộng ra là tham sân si. Đó. Vì sân si hẳn thường đi vậy là tham ái. Khi mình tham ái không được là mình nổi sân. Ví dụ như là mình thích cái người đó, con gái đó, mình thích cái người con trai đó mà mình không chiếm đoạt được thì mình đâm ra thù hận, phải không? Rồi đâm ra là nhiều khi rồi mình còn là nghĩ ra những cái phương tiện là đê tiện, rồi mình giết hại, rồi mình hãm hại là cái người đó. Thì cuối cùng là do là gì? Nói là tham ái, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tham sân si là ba cái này nó đi là với nhau. Đó. Cho nên rằng cái đoạn đầu tiên này chúng ta hiểu nghĩa rằng là cái khổ đau bên ngoài hay bên trong là nguyên nhân do là tham ái, thấy không? Đó. Cho nên khi mà mình hết tham ái á thì khổ đau nó sẽ dừng. Đó. Khổ đau bên ngoài cũng như là ở bên trong. Rồi bây giờ chúng ta là nghe tiếp trong cái phẩm 25 này. Trong cái phẩm 25 này là nói rằng nếu như có người cúng dường và xưng niệm danh hiệu của vô số Bồ Tát khác, và nếu như có một người khác chỉ xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người bằng nhau. Đó. Thì cái đoạn này là nói lên cái gì? Cái đoạn này nói lên rằng mình chỉ niệm một danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi thì hẳn bằng là niệm tất cả danh hiệu của các vị Bồ Tát khác, để nói lên rằng là cái Bồ Tát Quán Thế Âm á, gì Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái năng lực rất là mạnh mẽ. Phải như vậy không? Niệm danh hiệu của các Bồ Tát khác, cũng như vô số các Bồ Tát khác, mà nếu như có một người chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thôi thì phước đức của hai người bằng nhau. Thì cái đoạn này là muốn nói lên cái ý nghĩa rằng là Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái năng lực rất là mà rất là mạnh liệt, có một cái năng lực cứu cột cứu khổ rất là mạnh, rất là mạnh liệt. Và chúng tôi còn nhớ khi mà chúng tôi năm đó 12 tuổi, đang học là lớp nhất, bây giờ là lớp 5 đó, chuẩn bị thi vô là lớp 6 bây giờ, hay là đề thất là thời bây giờ, vào trường quốc học, trường công học là ở Huế, là một cái trường trung học là nhà nước rất là nổi tiếng. Thì lúc đó chúng tôi mới 12 tuổi, và cũng là bắt chước là mẹ cũng như là những người hàng xóm, họ thường hay cầu niệm Quan Thế Âm lắm. Cho nên lúc đó chúng tôi đang còn bé, nhưng rồi thấy người ta niệm mình cũng niệm, mình niệm ngày nào chúng tôi cũng niệm hết á, ngày nào cũng là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tạng, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tạng, ngày nào cũng niệm. 12 tuổi thôi ngày nào cũng niệm. Cái việc biết chúng tôi niệm để mà cầu xin cái gì biết không? Cầu xin là thi đậu. Người ta cầu xin diễn biệt, nhưng mà chúng tôi cầu xin là thi đậu. Lúc đó là chưa có xuất gia, đang còn để tóc mà như mấy em tổng hai đời vậy đó. Thì chúng tôi ngày nào cũng niệm, mà không biết rằng là do cái sức học của mình, hay là do cái năng lực là của cái năng lực nhiệm màu của cái thần chủ này, mà quý vị biết rằng là khi mà kết quả thí á, thì chúng tôi mới nhìn thấy rằng trong tổng số 3.000 là thí sinh mà nhà trường tuyển chọn, có 200 em là đầu, mà trong đó xếp từ hàng cao nhất cho đến thứ hai, thứ 200 thì chúng tôi đứng thứ là 11. Không biết rằng lúc đó là vì mình cái sức cọc trúng nhiều, hay là do cái năng lực nhiệm màu của Bồ Tát Quan Thế Âm, sao không biết, nhưng mà kết quả là như vậy. Quý vị biết là một cái kết quả rất là tốt đẹp, nghĩa là đứng thứ 11 trên 200 người đầu. Thì đây là một cái mà liên hệ đến bản thân chúng tôi trong vấn đề mà niềm danh hiệu Bồ Tát Quan là Thế Âm, với một cái niềm tin rất là mạnh liệt. Niềm tin nhưng mà chưa hiểu gì hết á. Tin mà chưa hiểu nha, chỉ có nhất tâm là niềm danh hiệu thôi. Rồi là sau đó chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị tại sao niềm mà nó có một cái mà nó có một cái hiệu quả. Rồi thì bây giờ quá tiếp là trong cái phẩm 25 này. Và Bồ Tát Vô Tình Ý là mới hỏi Đức Phật rằng: Bồ Tát Quan Thế Âm đi lại trong cõi Ta Bà như thế nào? Sức phương tiện việc ấy như là như thế nào? Ngài Vô Tình Ý là ngài thắc mắc lắm. Ngài luôn luôn hỏi. Thì ngài hỏi Đức Phật tiếp là: Bồ Tát Quan Thế Âm là khi mà đi vào trong cõi Ta Bà cái sức phương tiện là như là thế nào? Thì chúng ta nên biết rằng cái chữ phương tiện trong Phật giáo là phương tiện là chúng ta phải hiểu rằng là một cái gì đó, một cái phương pháp nào đó, một cái giải pháp nào đó nhằm giúp con người là đạt đến cái mục đích là giải thoát. Thì cái đó gọi là phương tiện nhé. Phương tiện là một cái phương pháp, một cái cách thức tuyệt chuyển linh hoạt nhằm giúp cho cái người đó đạt đến cái mục tiêu là giải thoát, giác ngộ. Thì cái đó được gọi là phương tiện. Đó. Thì cái vị Bồ Tát Vô Tình Ý bạch Phật Thích Ca là hỏi rằng là cái sự hành đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong cõi Ta Bà như là như thế nào. Đó. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới trả lời rằng Đức Phật Thích Ca là mới trả lời rằng là có chúng sinh nào đáng cái thân nào, xứng đáng cái thân nào để được độ thoát, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ hiện ra cái thân đó mà thuyết pháp. Cái thân đó là gì? Thân của Phật. hiện ra cái thân gì? Thân đó có thể rằng là Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, cái thân đó có thể là Phàm Thiên, cái thân đó có thể rằng là Chư Thiên, có thể là Tiểu Vương, có thể rằng là các vị trưởng giả, rồi các vị tỳ kheo, Bà La Môn, các người nam là người nữ. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là khi mà mỗi người chúng ta là cầu nguyện á, thì có người là cầu nguyện thật, có người là cầu nguyện thật này là thật kia, có người là thích cầu nguyện là Phật Thích Ca, có người thích là cầu nguyện Phật A Di Đà, vân vân nhé. Rồi có người là họ là thích cầu nguyện là các cái vị duyên giác, các cái vị thanh văn, hoặc các cái vị là Bồ Tát. Chẳng hạn như là Bồ Tát, chúng ta có người thích là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, có người là thích niệm là Bồ Tát Địa Tạng, rồi Bồ Tát Văn Thù, vân vân nhé. Rồi có người thì là họ là thích là tưởng nhớ đến là vua chúa, hoặc là tưởng đến là cha mẹ, hoặc là tưởng đến là các cái vị Bà La Môn là ngoại đạo, hoặc là nghĩ đến những cái người là giàu có là nào đó, để mà cầu cứu giúp cho họ thoát, và họ thoát khổ. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm ngài sẽ hiện ra cái thân đó. Nghĩa là bất kỳ chúng ta là nghĩ tưởng cái thân nào, chúng ta đang cầu nguyện một cái vị nào đó, thì cái vị đó chính rằng hiện thân của ngài Bồ Tát Quan Thế là Thế Âm. Trong cái đoạn này nói là như vậy đó nha. Nghĩa là nếu như có chúng sinh nào đáng cái thân nào để được độ thoát, thì ngài Bồ Tát Quan Thế Âm liền hiện ra cái thân đó để mà giúp cho cái người đó thoát khỏi khổ, còn khổ đau thuyết pháp, giúp cho người đó thoát khỏi còn khổ đau đó. Tất nhiên ở đây tất cả chúng ta ngồi đây á, có lẽ chúng ta là niệm hoặc là cầu nguyện là không đồng đều ha, không ai giống ai, phải không? Có người thì nhớ cha mẹ quá, cha mẹ đã mất rồi, nhưng mà nhiều khi là thấy anh em trong gia đình là cứ xào xáo với nhau, cho nên nhiều khi là người đóng vai làm chị hoặc làm em trong gia đình là mới nhớ đến cha mẹ, nói cha ơi mẹ ơi bây giờ cha mẹ mất rồi, bây giờ trong gia đình là xào xáo với anh chị em mà đấu đá nhau như vậy, bây giờ mà cái cha mẹ có là cha mẹ có linh thiêng thì cha mẹ là về để giúp cho anh em mình sống được hòa thuận, là ví dụ đó như vậy. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ hiện ra hình bóng của người cha người mẹ mà mình đang cầu, mình đang là cầu nguyện. Rồi hoặc là có người rằng Nam Mô là Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong ngài cứu khổ cho là linh hồn của cha con hay là mẹ con, anh chị em con, là con sợ rằng là hương linh các vị đó đang ở trong địa ngục á, cho nên bây giờ con là mong ngài là đi vào địa ngục để mà cứu thoát cho hương linh của thân nhân là chúng con. Thì tức thì Bồ Tát Quan Thế Âm thì ông sẽ hiện là hình là cái vị Địa Tạng Bồ là Bồ Tát đó, vân vân. Nghĩa là chúng ta đang cầu xin một cái vị nào đó, dù vị đó là Phật, dù vị đó là bất kỳ là vị thần, vị thiên, rồi thậm chí là ngoài đạo nữa, là tại vì Phạm Thiên là vị biết rằng là Phạm Thiên á, là chỉ cho một cái giống như một cái vị thượng đế của Bà La Môn giáo nha. Rồi Bà La Môn là một cái vị là pháp sư của Ấn Độ giáo, đấy là những người ngoài, còn ngoài đạo. Nhưng mà ban tiên những người ngoài đạo đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng liền hiền là thành là Phạm Thiên, sẽ liền hiền là Bà La Môn. Nói chung lại là bất kỳ chúng ta dù thuộc tôn giáo nào, nhưng mà khi niệm cái người nào đó, niệm một cái vị thần nào đó, thì cái vị đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Đó là cái đoạn này để nói đến là tại sao mà một cái người mà niệm vô số Bồ Tát khác Trong khi một người khác chỉ niệm một vị Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, mà cái phước đức của hai người bằng là bằng nhau, để nói lên cái uy lực của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất kỳ là người Phật tử hay là bất kỳ người ngoại đạo nào mà niệm cầu xin, van xin một cái vị nào đó, thì cái vị nào đó chính rằng là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế, là Quán Thế Âm. À, để thấy cái uy lực, là cái sức mạnh là của cái vị là Bồ Tát Quán, là Quán Thế Âm. Và bây giờ chúng ta nghe tiếp này. Vậy thì rồi chúng ta nghe tiếp trong cái đoạn này. Và khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra các cái thân đó rồi á, thì thường là những cái người mà niệm danh hiệu của Ngài là những người bình thường hay là cái người mà đang ở trong hoàn cảnh khổ đau, quý vị? À, thường đang trong hoàn cảnh khổ đau là mới niệm, chứ bình thường làm ăn mà thuận lợi rồi thì đâu cần niệm. À, có người mà mạnh khỏe rồi là đâu cần nhớ, đâu cần nhớ tưởng tới ai đâu, phải không? À, nhưng mà khi đau, khi mà làm ăn là thua lỗ, khi mà bệnh tật, lúc đó là mới niệm, lúc đó là mới đi chùa nhiều. À, chứ còn khi mà làm ăn nhiều phơi phới rồi là ít đi lắm, cùng đi nhưng mà ít lắm. À, à, khi mà đang còn sức khỏe rồi vậy là ít có ván xin lắm. À, thì bởi vậy cho nên trong cái đoạn này nói rằng á, thì khi mà Ngài Bồ Tát Quan Tâm mà hiện ra cái thân đỏ sống rồi, thì Ngài Bồ Tát này ngay trong cái lúc mà chúng sinh đang còn gấp gáp sờ sệt hoặc loạn đó, thì cái vị Bồ Tát này ban cho cái sự vô ủy. Vô ủy có nghĩa là không sợ hãi nha. À, chúng ta phải nhớ cái sự là vô ủy, là không sợ hãi. Và cái vị Bồ Tát này ban cho chúng sinh trong cái tình cảnh là hoảng loạn sợ sệt đó cái sự không sợ hãi. Nhờ vậy cho nên người thế gian mới đặt cho Ngài một cái tên gọi là thị vô ủy hay là vô ủy thị. Tất nhiên là vì Bồ Tát ban cho sự không sợ hãi. Đó. Như vậy ở đây chúng ta biết rằng là Ngài, cái đặc biệt của Ngài là gì? Là Ngài giúp cho chúng sinh khổ đau á, là không có sợ hãi. Thì chúng ta nhớ lại cái đoạn ở trên là cùng vậy. À, cái đoạn ở trên á, thì cũng nói rằng khi mà chúng sinh cầu nguyện Ngài á, thì Ngài sẽ xem xét âm thanh, Ngài sẽ giúp cho những người đó là tai qua nạn khỏi, là nhờ cái pháp là vô ủy thị. Vô ủy thị là ban cho cái sự không sợ, còn không sợ hãi. Như vậy là chúng ta thấy cái phần trên và cái phần này là gì? Là chúng ta thấy rằng cái cách mà chữa bệnh của Bồ Tát Quán Thế Âm đó là chính ban cho sự không sợ hãi, là vô ủy thị. Không sợ hãi. Và chúng ta thấy rằng sợ hãi đó là do đâu? Sợ hãi đó là do đâu? Có người mình là sợ hãi. Sợ hãi là phải nói đây có thể là do con người mình tự tưởng ra. Chẳng hạn như là ban đêm mình nằm ngủ trong phòng là một mình đó, là mình không có lo sợ gì đó. Ban đêm ban ngày gì mình không lo sợ. Nhưng một hôm là nghe mẹ người bạn hoặc là mở YouTube lên coi là câu chuyện ma. Thế là đêm đó là tự nhiên là không ngủ được. Tự nhiên đêm đó bật đèn là sẵn choang lên. Để gì? Để má nó đừng có tới. Từ ngày là tắt đèn là mình không có sợ. Nhưng mà nghe người ta kể chuyện ma rồi tình cờ mình mở YouTube, mở TV ra rồi thấy phim ma rồi tự nhiên là gì? Là sợ. Sợ là tại vì mình tưởng, là tưởng tượng. Mình nhớ lại là cái câu chuyện là hồi nãy, nhớ lại cái phim là hồi nãy, nhớ lại cái hình ảnh hồi là hồi nãy. Cho nên làm cho mình gì? Làm cho mình là lo sợ. Như vậy là cái mà lo lắng sợ sệt đó là do cái vọng, là vọng tưởng. Vì vì biết rằng là trong những sách là kinh luận của Phật giáo, người ta thường hay kể một cái câu chuyện là có một người ban đêm mở cửa đi ra ngoài vườn á, mở cửa đi ra vào ban đêm mà mắt chập chập lo loa là đâu có thấy rõ, tự nhiên thấy có một cái con rắn nằm ngay là nó chỗ cái gốc cây á, la lên một tiếng. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại té ra không phải rắn mà là một tờ giấy thần một tờ giấy thần mà tưởng con là tưởng con rắn đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng té ra cái sự sợ hãi lo lắng này là do vọng, do là vọng tưởng. Và ở đây chúng ta lưu ý một điểm nữa, tại sao trong cái phẩm 25 Bồ Tát này, cái vị Bồ Tát này có một cái uy lực rất là mạnh liệt, là như là vừa kể đó, là ngài có thể hiện thân đăng bất kỳ cái thân nào trong đạo hay là ngoài đạo gì là ngài hiện thân ra vậy đó. Nhưng mà cái đặc điểm của ngài là gì? Ban cho cái sự không sợ, không sợ hãi. Như vậy là ý nói gì? Ý nói rằng là cái vọng tưởng là nó có mặt khắp mọi nơi, phải không? Cái vọng tưởng cái vọng tưởng là quý vị biết rằng sợ hãi là do vọng, là do vọng tưởng. Mà Bồ Tát này là chỉ có cái đặc biệt đó, đặc biệt là giúp cho con người thoát khỏi cái vọng, còn cái vọng tưởng. Như vậy là cái vọng tưởng này là gì? Vọng tưởng này là có mặt khắp mọi, còn khắp mọi nơi. Cái vọng tưởng này là nó chi phối con người rất là nhiều. Quý vị biết rằng là con người chừng nào mà chưa giác ngộ, chừng nào mà chưa giác ngộ dù rằng đó là người đời hay là người đang tu tập đó, là con người chúng ta phải luôn luôn là vọng tưởng. Tuy nhiên cái người đời người mà tham sân si thì vọng tưởng nhiều, còn cái người tu tập thì vọng tưởng ít. Cũng giống như hồi nãy chúng ta thấy ngài Vô Tần Ý Bồ Tát đó, Vô Tần Ý Bồ Tát, Vô Tần Ý là cái ý nó không bao giờ dừng nghỉ, đó chuyên môn là lăng xăng. Mặc dù là ngài Vô Tần Ý đấy, những cái ý tưởng của ngài là không có làm hại ai, nhưng mà vì ngài cứ nghĩ chuyện người chuyện nên ngài nghĩ người chuyển là chuyện khác. Cho nên rằng là quý vị biết rằng cái nghĩ người là cái mà nó chi phối con người rất là nhiều. Và quý vị biết rằng là trong kinh tạng là Phật giáo Nguyên Thủy trong kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy có một lần có kể một cái câu chuyện, đây là trong cái bài kinh là Mật Hoàng của Phật giáo Nguyên Thủy trong kinh tạng là Pali thì có kể một cái câu chuyện. Một hôm đó có một cái vị ngoài đạo chống gậy đến gặp Đức Phật và hỏi một câu rằng ngài giảng gì và ngài có quan điểm gì. Mà có quý vị thấy rằng là ngoài đạo họ thường hay là chơi Đức Phật lắm, hay tạo cho Đức Phật những cái tình huống mà Đức Phật không thể là trả lời được. Tự nhiên phải hỏi người ta rằng ngài có quan điểm gì. Thường thường là gì? Thường thường là gì? Đến cái phương diện về lĩnh vực này, về lĩnh vực kia, ngài mới có quan điểm gì chứ. Đấy, tự nhiên mà tới dừng lên một cái câu, ngài có quan điểm gì? Một cái câu mà đặt Đức Phật trong một cái tình huống là khó trả lời. Trường hợp như ngài nghĩ ngài có cái quan điểm gì là về người ta là lý gì, hay hoặc là ngài có quan điểm gì về chuyện là sát sanh, ngài có quan điểm gì về chuyện là uống rượu. Nói như vậy thì người ta mới dễ trả lời. Tự nhiên tới đặt một câu hỏi đây, ngài có quan điểm gì mà biết gì mà trả lời, phải không? Thì đây là một cái câu hỏi mà muốn là bắt chẹt, muốn làm khó để cho Đức Phật không trả lời được. Nhưng mà chúng ta nghe Đức Phật là trả lời, tại vì cái câu trả lời này nó có liên quan đến cái là đến cái là đề tài mà chúng ta là đang bàn. Đức Phật Thích Ca lúc đó trả lời rằng đối với một cái gì đối với một cái gì mà là giải thoát, không còn bị vòng tưởng chi phối, thì cái vị đó sẽ không tranh chấp với bất kỳ ai ở trong thế giới chư thiên và loài người. Và Đức Phật Thích Ca trả lời rằng, đối với một cái vị mà đã giải thoát giác ngộ, không còn bị vòng tưởng chi phối nữa, thì cái vị đó sẽ không có tranh hơn tranh thua, đấu tranh tranh chấp với bất kỳ ai ở trên bất kỳ là thế giới nào. Đó, thế à, một cái người mà không còn bị vòng tưởng là chi phối. Đó. Thì cái câu trả lời của Đức Phật là rất là độc đáo. Thì cái câu trả lời của Đức Phật là ý muốn nói rằng cái vòng tưởng á, là nó chi phối tất cả mọi người, ai cũng có là vòng tưởng hết. Cho nên rằng là vấn đề mà vòng tưởng không còn nữa thì người ta sẽ không có tranh hơn và tranh thua, người ta sẽ không có hơn thua nhau. Tất nhiên là để nói lên cái vòng tưởng hẳn làm cho con người tham sân si, cái vòng tưởng nó làm cho con người tranh hơn tránh là tranh thua nhau. Đó. Cho nên rằng chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của Phật Thích Ca ám chỉ rằng cái vòng tưởng nó chi phối tất cả mọi là mọi người. Còn ở đây trong cái phẩm 25 Bồ Tát Quán Thế Âm này cũng là như thế. Trong cái phẩm này thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã có một cái phương pháp giúp cho người ta thoát khổ, đó là ban cho cái sự không sợ hãi. Không sợ hãi này là nó do vọng tưởng. Và chúng ta thử suy nghĩ lại con, trong cuộc sống hàng ngày là chúng ta dễ là vọng tưởng lắm. Ví dụ như là thường thường là chồng là 5 giờ chiều là về nhà. Thường thường là 5 giờ chiều về. Nhưng mà một hôm thấy là 5 giờ không thấy là ông về. Rồi 5 giờ 15 cũng không thấy là ông về. Là cửa đi vô là đi ra. 5 giờ rồi cũng không thấy về, là thấy trong người là lên ruột rồi. Là bắt đầu nghỉ ngơi đó. Rồi thế là có lẽ đi về con ngẫm nào rồi đi. Về đây rồi mày biết tay tao, tao về để tao dằn, tao xẻ cho nó. Thấy không? Mấy là mấy năm rưỡi thôi mà đã trong người là đã bắt đầu, chúng ta thấy là quý vị nấu nước sôi, quý vị thấy rồi gì, bắt đầu là hằng nghe tiếng kêu là ra, sau nghe kêu là to hơn, rồi khi mà sôi nữa nó sùng sục. Thì quý vị thấy thấy cái tâm lý kẻ con người vậy, là khi mà thấy thời gian nó qua mà chờ đợi ổng về là tự nhiên là sôi này, sôi và bắt đầu là nghĩ tưởng. Nghĩ tưởng con mắm này, nghĩ tưởng con mắm kia, có lẽ đi về con đó, có lẽ đi về con kia. Đó là bắt đầu nghĩ, còn nghĩ tưởng. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta cứ suy ra là tương tự là như vậy đi, rồi quý vị sẽ thấy rằng con người của chúng ta là bị chi phối rất nhiều bởi cái vọng tưởng. Từ cái vọng tưởng đó mà nó làm cho chúng ta lo lắng, nó làm cho chúng ta là sợ hãi. Và cái vọng tưởng đó là quý vị biết là bên y học là người ta nói rằng cái sự lo lắng sợ hãi là nó làm cho con người mình là khổ lắm. Cái người mà lo lắng sợ hãi là quý vị biết rằng là cái hiện tượng này là nó xảy ra là rất nhiều ở bên chỗ là y khoa, người ta là cho biết đó. Mà tự nhiên là một cái người mà lo lắng rồi, lo lắng chuyện này chưa xong, lo lắng là chuyện khác. Tất nhiên gọi là trong nhà Phật gọi là phan duyên đó. Cứ lo chuyện này chưa xong là tự nhiên liên tưởng quá là cái chuyện, là một cái chuyện khác. Là cái lo lắng hẳn như những cái làn sóng là lo lắng. Rồi có những cái lo lắng là gì? Là mình không tưởng là được. Mình biết rằng cái lo lắng đó là tâm đầy, lo lắng đó không đúng mà hẳn cứ vẫn lo. Biết rằng là ông là không có cái chuyện là lắng nhăng nhưng mà cứ vẫn lo. Biết rằng là bà không có lắng nhăng nhưng mà cứ vẫn lo. Là cái lo, có những cái lo lắng mà mình không cưỡng chế là được, mình không cưỡng lại được. rồi có những cái lo lắng nó làm cho mình là căng thẳng, là bị là stress. Đó. Như là chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là những cái trẻ em hồi còn nhỏ bị một cái tai nạn là gì đó, bị một cái tai nạn là bị là tai nạn xe cộ, là bị thương hoặc là bị một cái tình huống là bất thiện là nào đó, thì nó ám ảnh, nó ám ảnh đi theo cái em đó suốt suốt cả là cuộc đời đó. Và rồi vì làm cho cái là tình trạng là bị ám ảnh đó, nó làm cho cái người người đó, cái nạn nhân đó là gì, là bị căng thẳng, là đầu óc, rồi sinh ra trầm, là trầm cảm. Trầm cảm là không muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp là với ai hết. Rồi cảm thấy là sợ giao tiếp là với là xã hội, là với là con người. Rồi có những người là sợ hãi là gì, sợ hãi là lo lắng khi mà xa cách. Thường thường là khi mà gần nhau là quen rồi, cha mẹ với con cái anh em gần nhau quen rồi, tự nhiên một hôm là cha mẹ đi công tác hoặc là con cái đi công tác, vậy là lo rồi đó. Không biết nó là đi công tác hình như là như vậy đúng không, là như thế nào rồi, rồi nó ăn uống như thế nào, nó làm việc rồi sức khỏe là như thế nào. Thì đại khái là cái chuyện mà lo lắng á, là nó diễn ra gì, nó diễn ra là rất là phổ biến cho là mọi người. Và khoa học người ta nói rằng những cái lo lắng như vậy á, nó sẽ làm sức đề kháng của con người là gì, là bị là suy giảm. Và chúng ta biết rằng con người mà sở dĩ mà mạnh khỏe là sức đề kháng, là sức là đề kháng mạnh đó. Và nếu như mình mà lo lắng á, thì từ cái tâm lý lo lắng đó nó sẽ làm gì, nó sẽ làm cho con người sức đề kháng suy, là suy giảm, và bệnh là bệnh tật. Cho nên là quý vị biết rằng á, là bên khoa học á, là người ta nói là đó, cái người mà lo lắng á, là sẽ gì, là sẽ là bị là thương tổn đến là nội tạng, là cơ thể. Bởi vậy cho nên những cái bác sĩ mà họ hiểu tâm lý, những bác sĩ mà có lương tâm á, dù cái con người đó là bệnh nặng hay không bệnh nặng, thì cái lời họ thường hay là gì, họ thường hay là có những cái lời lẽ rất là ôn tồn, chuyện không có gì đâu chị, không có gì đâu bác, thì tất nhiên trấn an là cái tâm lý của là bệnh nhân, làm cái bệnh nhân là cảm thấy gì, bình là bình an đó. Cho nên rằng là cái chuyện là cái tâm bình an á, không lo lắng rất là quan trọng. Và bởi vậy cho nên gì, chúng ta liên tưởng lại là cái bài pháp hôm nay á, là cái vị Bồ Tát Quan Thế Âm, là ngài ban cho cái sự vô, sự là vô ý, là không sợ, là còn không sợ hãi, là có nghĩa rằng là diệt trừ bóng, là vọng tưởng. Rồi như vậy là chúng ta là coi tiếp là của cái phẩm này là nói gì nữa. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý mới dâng cúng dường cho Bồ Tát Quan Thế Âm một sấu chuỗi ngọc, dâng tiếp cho ngài Bồ Tát Quan Thế Âm một sấu chuỗi là chuỗi ngọc. Ban đầu Bồ Tát Quan Thế Âm là không có nhận, nhưng sau đó Phật Thích Ca nói ngươi nhận đi, vì lòng thương tưởng từ bi ngươi nên nhận cái sấu chuỗi đi. Và sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm đã nhận sấu chuỗi ngọc từ tay của Bồ Tát Vô Tận Ý. Sau khi nhận xong sấu chuỗi ngọc thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới chia làm hai, và dâng lên cho Phật Thích Ca và Phật Đán là Đà Bảo. Cái ý nghĩa này là như thế nào? Thì thứ nhất chúng ta thấy rằng cái sấu chuỗi mà chúng ta đang đeo á, là nó có ý nghĩa lắm, phải không? Vì thấy những cái hạt nó liên kết lại với nhau, phải không? Và phải không quý vị? Những sấu chuỗi mà quý vị đeo á, nó có ý nghĩa lắm. chúng ta là liên tưởng khi mà nhìn tới những số chuỗi ngọc á, những số chuỗi đó chúng ta liên tưởng tới thập nhị nhân là nhân duyên. À, như Đức Phật nói đó, khổ đau là do sinh, sinh do là gì? Sinh là do hữu và cuối cùng do vô minh. Như vậy làm gì thấy nó có liên kết với nhau không? Phải không? À, tử là cuối cùng do vô minh. Vậy khi vô minh hết thì tử khổ đau sẽ chấm dứt. Như vậy cái số chuỗi hộp là một cái biểu hiện, một cái vật hẳn gửi trong Phật tử chúng ta một cái hình ảnh gì? Là mọi sự vật ở trong cuộc đời này là duyên sinh và duyên diệt. À, có sinh rồi sẽ có diệt. À, khổ đau là do vô minh, nhưng mà nếu vô minh hết rồi thì khổ đau sẽ hết. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái sấu chuỗi ngọc. À, sấu chuỗi là gì? Là sấu chuỗi là bằng ngọc. Ngọc là để nói đến sự quý giá, có nghĩa rằng là vô minh hết là hành hết, hành hết là thức thể, chánh xác thể, lục nhập thể, xúc thể, thọ ái phụ hữu sinh tử sẽ chấm dứt. Tất nhiên một cái giải là duyên diệt. À, duyên sinh thì khổ đau, mà duyên diệt thì sẽ hết khổ đau. Cho nên cái hình tượng sấu chuỗi ngọc quý báu để nói lên rằng là hết khổ đau. Khi mà bị Bồ Tát vô tình ý mà dâng cái chuỗi ngọc cho Bồ Tát Quan Thế Âm á, là có ý rằng: ô Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, như vậy rằng là con đã hiểu rồi đó, con đã giác ngộ, con đã hiểu là Bồ Tát rồi đó. Cho nên dâng sấu chuỗi ngọc để nói lên rằng là cái sự hiểu biết, sự là hiểu ra, nhận ra cái ý nghĩa là diệt trừ vọng, là vọng tưởng. Thôi con từ đây con sẽ không còn suy nghĩ miên man nữa. Phải không? Cho nên dâng sấu chuỗi là chuỗi ngọc là bởi cái ý như vậy. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm, mặc dầu Ngài có cái năng lực diệt trừ vọng là vọng tưởng, nhưng mà Ngài vẫn đang còn trong cái địa phận là gì? Đang vẫn trong một cái là địa vị, đó là bố. Mà Bồ Tát là chúng ta thấy rằng là còn phải là đi lên nữa. Phải không? Bồ Tát là còn phải là đi lên nữa. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm mở dân cái số chuyện ngọc đó cho Phật Thích Ca và Phật Đá là đá bạc. Phải không? Đó. Tất nhiên là chia hai ra, dâng cho Phật Thích Ca và Phật Đá là đạo. Là ý nói rằng là Bồ Tát dù sơ cơ hay là Bồ Tát là đã trưởng thành rồi thì cũng còn phải đi lên nữa, còn phải tu tập nữa. Thấy không? Và như hồi nãy chúng ta thấy rằng là như là đầu chúng ta nói rằng là gì? Giới định rồi là sẽ có tuệ rồi mới có giải, là giải thoát, phải không? Tu tập của Phật giáo, cái lộ trình tu tập giải thoát trong đạo Phật là giới định tuệ giải thoát trí là tri kiến. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái vị Bồ Tát Quan Thế Âm, mặc dù Ngài có một cái năng lực rất là mạnh liệt này, nhưng mà vẫn đang còn trong địa vị của một vị bố là Bồ Tát. Nhưng mà Ngài có đặc biệt đó là gì? Đó là Ngài diệt trừ vọng, là vọng tưởng, đã mọi vọng tưởng đều lắng xuống. À, mà khi mọi vọng tưởng mà nó lắng xuống là chấm dứt rồi thì đó chúng ta gọi là gì quý vị? Cái đó chúng ta có thể gọi là định là được không? Khi mà vọng tưởng hết có nghĩa là định. Thấy không? Đã. Bởi vậy cho nên rằng là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là Ngài giúp cho mọi người diệt trừ là vọng tưởng. À, tất nhiên có nghĩa rằng chúng ta có thể nói một cái danh từ khác, một cái ngôn ngữ khác, đó là giúp cho mọi người được định, là bình tĩnh. Phải không? Khi mà vọng tưởng á thì nó không định, nhưng mà khi mà có định rồi thì vọng tưởng sẽ chấm dứt. Cho nên chúng ta có thể nói rằng Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, cái sở trường của Ngài, cái chức năng của Ngài đó là giúp cho mọi người, giúp cho chúng sinh là diệt trừ vọng vọng tưởng, có nghĩa là giúp cho chúng sinh có được là định lực, phải không? Có sức mạnh của còn của cái là định lực đó. Và vì vậy cho nên rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm á là mới dừng lại ngang chỗ là định lực thôi, và Ngài còn phải hướng đến là Phật Thích Ca và Phật Đá là Đa Bảo. Mà Phật Thích Ca là tượng trưng cho chỉ là trí tuệ. Chúng ta thấy rằng trong cái phẩm đầu tiên của Bộ Kinh Pháp Hóa là Phật Thích Ca là hiện tướng giác ngộ trong cái trạng thái thiền định. Và từ giữa chặng này Ngài phóng một luồng hào quang về phương đông. Hào quang là tượng trưng cho trí, cho là trí tuệ. Và trí tuệ này từ giữa chặng này, từ giữa chặng này có nghĩa là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên và bên kia. Chúng sinh sợ gì đau khổ, chúng sinh sợ gì mà vọng tưởng á, vì nghiêng về bên này, vì nghiêng về bên và bên kia. Bên này đẹp thì bên kia xấu, bên này phải thì bên kia là trái, bên này cao thì bên kia là thấp, bên này trắng thì bên kia là đen, vân vân. Chúng ta thấy rằng chúng sinh sợ gì khổ đau là tại vì nghiêng về bên này hoặc là nghiêng về bên là bên kia, và dù nghiêng về bên nào á thì cũng là khổ đau hết. Chẳng hạn như là mình thấy đẹp là mình nghiêng về đẹp, phải không? Mình ham đẹp, mình thấy người ta đẹp là mình muốn sở hữu, mình muốn là lấy làm vợ hoặc là mình muốn lấy là làm chồng. Nhưng sau một thời gian ở với nhau rồi là cơm canh là không lành, là không ngọt, thấy không? Thế rồi là nhàm chán nhau, rồi mới đánh đập, rồi mới lý thân lý là ly dị. Như vậy là trong cái đẹp đó nó đã ẩn chứa cái nguy, mà cái nguy kia, thấy không? Đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đẹp là tất nhiên là mình đã thấy có ẩn chứa cái khổ đau rồi. Còn cái xấu mình không thích là mình đã từ là khổ đau rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng con người chúng sinh khổ đau là tại vì nghiêng về bên này hoặc là nghiêng về bên kia. Nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật, cái trí tuệ mà được thể hiện trong Bộ Kinh Pháp Hoa ở trong phẩm 1, đó là luồng hào quang từ giữa chẳng mai. Đấy là cái trí tuệ mà trong Phật ngữ Phật giáo gọi là trung đạo. Trung đạo là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên và bên kia, hẳn siêu việt lên. Cho nên cái người trí trong nhà Phật á, dù gặp cái đẹp, dù gặp người đẹp hay gặp người xấu, họ vẫn an nhiên tử là tự tại. Là tại vì bóng của họ không có khởi lên, không có khởi lên là nắm sai trong cái đẹp, mà còn không có khởi lên là cái vọng tưởng là chê cái xấu. Không, họ an nhiên tử tự tại, họ không còn, mà họ không còn có khởi nghĩ những cái vọng tưởng. Hay có thể nói một cách khác là cái người trí là cái người họ thường có cái định lực. Cái định lực đó là tất nhiên nó không có khởi lên những cái vọng tưởng. Không có khởi lên vọng là vọng tưởng đó. Cho nên rằng là khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Bồ Tát Quan Thế Âm là chia đôi nửa châu chữ ngọc cho Phật Thích Ca, là muốn hưởng rằng là lên đình xong rồi thì phải lên tuệ. Đình xong là phải hưởng lên là lên tuệ. Còn Phật Đá Bảo là biểu tượng gì? Đá Bảo là trong Kinh Pháp Hoa là cho thấy rằng á, đây là một cái tháp, trong đó có Phật là Đá Bảo. Mà Phật Đá Bảo thì là mất đã lâu rồi, đã vô lượng, là vô biên, là trăm nghìn ức kiếp là đã lâu rồi. Nhưng mà bỗng nhiên bất kỳ nơi nào mà Đức Phật Thích Ca mà giảng Kinh Pháp Hóa thì Phật Đá Bảo là hiện ra. Và Phật Đá Bảo là hiện ra và khen thay Phật Thích Ca thuyết giảng Kinh Pháp Hóa rất là hay. Thì như vậy cái hình tượng Phật Đá Bảo để nói lên cái gì? Phật Đá Bảo để nói lên rằng đây chính là chân lý, đây chính là pháp, thấy không? Pháp hay là chân là chân lý. Cái mà Đức Phật là chứng ngộ, đó là cái hồi nào chúng tôi nói về quý vị là 12 cái nhân duyên đó nhé. 12 cái nhân duyên này thì được Đức Phật Thích Ca đúc kết, đây là định lý, là duyên khởi, do cái này có mà cái kia có, do kẻ này sinh mà kẻ kia sinh, do kẻ này không có kẻ kia không có, do kẻ này diệt mà kẻ kia diệt. Đây chính là định lý duyên, là duyên khởi. À, mà đã nói tới định lý là một cái gì mà nó rằng là thường hằng, là bất biến, xưa vậy nay vậy, dù Đức Phật Thích Ca có hiện ra hay không hiện ra thì cũng vậy. Và cái định lý duyên khởi đây chúng ta có thể hiểu nôm na đó chính là luật nhân, là nhân quả. À, luật nhân quả thì chúng ta thấy rằng là quá khứ, hiện tại hay là vị lai đều là đều có hết à, nhé. À, thì Đức Phật Thích Ca ngộ được chân lý hay là ngộ được luật nhân, là nhân quả. À, và bởi vậy cho nên Đức Phật đã bảo là cái hình tượng để chỉ cho luật nhân là nhân quả, hay còn gọi là pháp. Vì vậy cho nên rằng là trong kinh tạng là Phật giảng Nguyên Thủy á, Đức Phật có nói rằng ai thấy gì, ai thấy thập nhị nhân duyên là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Thấy không? Ai thấy thập nhị nhân duyên là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. À, cho nên rằng cái hình ảnh Phật đã bảo để nói lên cái thập nhị nhân duyên, hình ảnh của Phật đã bảo để nói lên rằng là pháp là chứng, là chân lý, là luật nhân, là nhân quả. Cho nên rằng là đó là lý do tại sao mà Bồ Tát Quan Thế Âm chia hai, cho Phật Thích Ca là tượng trưng cho trí, là trí tuệ, và chia một nửa là cho Phật Đã Bảo là tượng trưng cho pháp. Thấy không? Đó. Trí tuệ để mà ngộ ra được pháp, nhận ra được pháp. Đó. Và cuối cùng ở trong cái phòng 25 này á, ngài Trì Địa là Bồ Tát mới là bạch Phật rằng ở trong cái cõi Ta Bà này, nếu như có ai nghe phẩm 25 Bồ Tát Quan Thế Âm này mà đào nghiệp tự tại, phổ môn thì hiền sức thần, thì biết rằng người đó cái phước đức không phải là ít. Thì cái câu này, cái câu chúng ta biết rằng Trì Địa Bồ Tát là cái người, là một cái vị Bồ Tát trong non coi dự ở cõi Ta Bà này, ở cái quả đất này. Thì cái vị Bồ Tát này nhận xét rằng nếu như ai nghe phẩm 25 này mà đào nghiệp tự tài, đào nghiệp đấy là chỉ cho thân khẩu ý, thân nghiệp khẩu ý, nghiệp mà được an nhiên tự tài, và phổ môn thì hiện sức tình, phổ môn thì hiện sức tình đấy là vì đó thể hiện là một cái sự là vắng lặng ngoài vọng tưởng, thì biết rằng người đó là phước đức không phải là ít. Tất nhiên là vì ngài Trì Địa Bồ Tát đã nhắc lại rằng là khi mà nghe cái phẩm này mà chúng ta tu tập thân khẩu ý, mà chúng ta là thể hiện được là cái sức định ít hoặc là không còn vọng tưởng, thì đó chính rằng là cái công đức, là cái công năng tu tập, vì đó không phải là ít. Tóm lại là qua cái bài giảng ngày hôm nay, chúng ta có thể là thấy rằng khi nói đến cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta phải liên tưởng tới, đó chính là phá trừ vọng, là vọng tưởng. Mà phá trừ vọng tưởng chúng ta có thể nói một cách khác là khi mà không còn vọng tưởng đó, có nghĩa là người đó đã có là cái là định lực, thấy không? Đã có sức là thiền định. Bởi vậy cho nên rằng là cái bài pháp hôm nay á, là cũng sẽ giúp cho chúng ta là liên tưởng tới rằng là chúng ta cần phải tu tập là cái pháp môn thiền, là thiền định. Thì vì những cái thiền định giúp cho chúng ta diệt trừ vọng, là vọng tưởng. Và cái pháp môn thiền định của Phật giáo hiện nay trên toàn thế giới người ta đang áp dụng. Bởi vậy cho nên là Phật tử Việt Nam của chúng ta là một lần nữa ngang qua cái bài giảng này, chúng ta hiểu rằng là diệt trừ vọng tưởng rất là quan trọng. Và diệt trừ vọng tưởng rất quan trọng thì chúng ta cũng cần phải nên tu tập là thiền định. Quý vị biết tại sao mà mỗi khi chúng ta sợ hãi mà chúng ta niệm danh hiệu bất kỳ ai, mà hoặc là niệm danh hiệu Quan Thế Âm mà chúng ta cảm thấy tâm bình an? khi chúng ta niệm với một cái lòng chân thành, tín thành, chúng ta cảm thấy tâm mình là bình an. Cái chuyện mà được kết quả như thế nào thì hồi nãy là cái phần ý nghĩa chúng tôi là đã có nói rồi. Nhưng mà ở đây á, là cái phần mà chúng ta niệm, khi chúng ta đau khổ chúng ta niệm và chúng ta cảm thấy tâm mình bình an á, là có cái lý do. Chúng tôi còn nhớ rằng là trong cái bài kinh An Trú Tòng ở Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật Thích Ca có nói như vậy này: nếu như mà trong cái suy nghĩ của mình mà mình cảm thấy bất an, nó liên hệ đến tham sân si mà nó khởi lên á, cái đối tượng mà chúng ta nghĩ tưởng đến làm cho mình bất an á, thì bây giờ mình thay đổi cái đối tượng ở đó đi bằng một cái đối tượng khác, hiền thiền, không tham, không sân, không si, thì tâm mình sẽ được bình an. Ví như một cái người thợ mộc á, họ lấy một cái nêm, khi mà họ chạy củi đó, mà họ bị mắc cái cán rửa, họ bị mắc cái con dao bên đó, thì họ sẽ lấy cái nêm họ mà họ khẽ vào, thì cái miếng nứt nó sẽ rộng ra và sẽ làm cho người đó lấy con rửa là ra được đó. Thì cái này là cũng vậy, là ví như chúng ta là chúng ta nhớ đến một cái người nào đó và cái người đó làm cho tâm mình là bất an, thì bây giờ mình đổi cái đối tượng, thay vì mình nghĩ nhớ đến cái người đó, bây giờ mình niệm Phật, mình nhớ tưởng đến hình ảnh Phật Thích Ca, mình nhớ tưởng đến hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm và vân vân. Thì khi mình nhớ tưởng như vậy là có nghĩa mình thay đổi cái đối tượng nha. Thay vì cái đối tượng đó làm cho mình bất an, thì bây giờ mình đổi cái đối tượng khác. Cái đối tượng mà mình chọn đó thường là một vị Phật hay là một vị Bồ, là Bồ Tát đó. Thì khi mình chọn cái đối tượng như vậy á, mình thay thế cái đối tượng đi, thì tất nhiên tâm mình sẽ được bình an. Đây là có một cái lời dạy trong kinh Tạng Phật giáo là nguyên thủy. Cho nên là để mà lý giải tại sao mà chúng ta nhiều khi chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm á, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà khi chúng ta là cứ niệm chúng ta cảm thấy tâm mình được bình an, lý do là như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái bình an đó nó chưa được là vững chãi. Chừng nào mà chúng ta hiểu, chừng nào mà chúng ta giác là giác ngộ. Đó, cho nên cái nói chung quy lại là cái giác ngộ rất là cái quan trọng. Cái hiểu biết, cái trí tuệ nó sẽ làm cho chúng ta bình tĩnh, và nó sẽ làm cho tâm của chúng ta bình an một cách là chắc chắn.